ที่บ้านจ้ะ
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, Bệnh viện Quân Y nơi bác sĩ Zhivago và Zara làm việc chính là tòa biệt thự cũ của nữ bá tước Zabriskaya. Nơi đây có một số gia nhân vẫn còn ở lại, trong đó có bà Ferry, vốn là gia sư từng dạy dỗ mấy cô con gái của bà chủ, và bà Ustina, người chuyên lo chuyện bếp núc. Trong phần trước của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago và các bạn ngày hôm qua, nhà văn Boris Pasternak đã dành nhiều trang để nói về hai gia nhân này, mô tả từ giọng nói đến tính cách của họ một cách sinh động và hóm hỉnh. Bà Ferrari còn có ý tưởng lạ lùng là làm mối cho Zhivago và Lara. Điều đó làm Zhivago khó chịu, vì chàng dường như đã mơ hồ cảm nhận được những cảm xúc khác lạ khi đối diện với Lara, dẫu rằng cả hai đều đã có tổ ấm riêng của mình. Về phía Lara, nàng cũng bắt đầu sửa soạn đồ đạc để trở về Uran. Người thiếu phụ có vẻ đã quá mệt mỏi với cuộc chiến. Cuộc nói chuyện với Zhivago khiến nàng nhận ra tình cảm của chàng, và điều đó khiến nàng thấy hoang mang, sợ hãi hơn là vui mừng. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak qua giọng đọc Minh Nguyệt.
Hôm qua bà Ustina đã tốn công tốn sức đi cùng anh ta. Vừa về đến đây, tôi đã thấy một tấm thiệp từ Sarajevo vừa đi đến, đã bảo bao lần tôi bảo người ta đừng động chạm tới bất cứ thứ gì ở đó. Việc ở đấy còn chưa đủ bận hay sao? Sáng nay, vừa có lính đem thương quận đòi mượn bằng được bộ đồ trai bằng bạc và bộ lưu sợ bằng pha ly của bà bá tước. Chỉ mượn một tối rồi sẽ trả lại. Ai chẳng biết họ trả lại như thế nào, kéo không được một lửa. Họ bảo có tiệc từng chiêu đãi một nhân vật mới đến. À, tôi biết rồi. Đó là ủy viên mới của mặt trận. Tôi tình cờ đã gặp anh ta. Anh ta đang định giải quyết vấn đề đám binh sĩ thảo ngũ, bao vây và tước khí giới của họ. Tay ủy viên còn trẻ người non dạ, chưa biết làm việc. Nhà cầm quyền ở đây đề nghị sử dụng kỵ binh, nhưng anh ta muốn khuất phục họ bằng nước mắt. Anh ta bảo dân là trẻ con, vân vân, cho nên tất cả chỉ là trò trẻ con thôi. Chủ úy Galilin có thể cản ngăn, bảo đừng có đánh thức con mãnh thú đang ngủ. Hãy để việc đó cho chúng tôi, nhưng can sao đổi một kẻ có chủ định sẵn. Cô nghe đây, cô hãy nghỉ tay và nghe tôi nói điều này. Chỉ nay mai, ở đây sẽ xảy ra một cuộc hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta cũng không có cách gì ngăn lại. Tôi rất mong thấy cô rời bỏ chỗ này trước khi chuyện đó ập tới. Sẽ chẳng có gì xảy ra cả đâu, ông chỉ phóng thảo thôi. Mà tôi cũng sắp đi rồi, sao không thể muốn một cái là bỏ đi ngay. Phải bàn giao giấy tờ kê khai tài sản, nếu không họ tưởng mình ăn cắp cái này cái nọ. Và rồi cũng chưa biết bàn giao cho ai. Đó là cả một vấn đề. Tôi đã khổ sở với các thứ sổ sách ấy. Và phần thưởng chỉ toàn là sự trách móc. Tôi đã chuyển của cải của bà Gabrielskaya vào sổ tài khoản của bệnh viện. Vì ý nghĩa của sắc lệnh là như vậy. Thế mà bây giờ, người ta lại bảo đấy chỉ là thủ đoạn bảo vệ tài sản cho bà bá tước. Thật là tồi tệ. Thôi, cô cứ mặc sát những chiếc thảm với các thứ bát đi ấy đi, thì kệ chúng, hơi đâu mà bận tâm. Chán quá, tối hôm qua tôi lại không được gặp cô. Tôi có nguồn cảm hứng rất tuyệt. Giá cả cô hôm qua, tôi đã cắt nghĩa cho cô nghe toàn bộ cơ học thiên thể, đã giải đáp mọi câu hỏi quái oăn. Không, tôi nói thật đấy, tôi đã muốn kể với cô nhiều chuyện. Chuyện vợ tôi, con trai tôi, cuộc đời của tôi. Trời ơi, chẳng lẽ một người đàn ông không thể nói chuyện với một người đàn bà cùng tuổi để khỏi bị dị nghị là có dụng ý ngấm ngầm hay sao? Ừ, ngấm với chẳng ngầm, mặc sát chúng. Ê chết, xin cô cứ ủi đi, đừng để ý đến tôi, cứ mặc tôi còn nói dài. Cô nghĩ mà xem, thời gian này mới lạ lùng làm sao, và cô với tôi đang sống ở trong đó. Bao nhiêu đời mới xảy ra một lần những chuyện chưa từng thế này. Cô nghĩ xem, cả nước Nga đã mất nóc, chúng ta cùng với toàn thể nhân dân đang sống ngoài trời phóng khoáng, chẳng còn ai kiểm soát chúng ta. Tự do thực sự, chứ không phải cứ tự do trong những lời nói suông, trong những đòi hỏi quyền lợi, mà nền tự do từ trên trời rơi xuống, quá cả sự mong đợi. Cái tự do vì tình cờ, vì ngộ nhận mà có. Hết thảy mọi người bây giờ mới hùng vĩ và lúng túng biết mấy. Cô có nhận thấy thế không? Dường như ai cũng cảm thấy mình bị đè bẹp bởi chính mình, bởi cái sức mạnh phi thường vừa được khám phá của mình. Nhưng xin cô cứ ủi đi, cô không có ý kiến gì à? Cô không ngán chứ, để tôi đưa cô chiếc bàn ủi kia. Hôm qua, tôi có quan sát cuộc meeting ban đêm, một cảnh tượng kỳ lạ. Nước Nga, người mẹ thân yêu của chúng ta, đã thức tỉnh lòng dạ, bồn chồn, cứ đi đi lại lại, cứ nói mãi, không biết chán. Và không phải chỉ có loài người lên tiếng, những ngôi sao và cây cối cũng hợp nhau bàn bạc, các đóa hoa đêm cũng chiết lý, và các tòa nhà bằng đá cũng họp meeting. Cứ như trong phúc âm, phải không cô? Như thời các sư đồ. Cô còn nhớ câu nói của Thánh Phaolô chứ? Hãy nói tiếng lạ, hãy nói tiên tri, hãy cầu nguyện, được ơn thân dịch. Về phần các ngôi sao và cây cối họp meeting, tôi hiểu ý ông muốn nói gì, tôi cũng từng có cảm giác như vậy. Chiến tranh đã làm xong một nửa công việc, nửa còn lại cách mạng cũng đã hoàn tất. Chiến tranh là sự gián đoạn cuộc sống một cách giả tạo, tựa hồ có thể làm cho sự tồn tại lùi lại. Thật là vô nghĩa. Cách mạng đã bùng sang ngoài ý muốn như một tiếng thở dài bị kìm giữ từ lâu. Mỗi người đã sống lại, đã hồi sinh, tất cả mọi người đều biến đổi, đảo lộn. Có thể nói rằng, mỗi người đều trải qua hai cuộc cách mạng. Một của riêng mình, một của tất cả mọi người. Tôi có cảm tưởng chủ nghĩa xã hội là một biển lớn, biển độc đáo, biển đời sống. Phải. Cái đời sống mà người ta được thấy trên các bức họa, cái đời sống đã được thiên tài hóa, được làm giàu bằng sức sáng tạo. Nhưng hiện nay, người ta đã quyết định nếm trải nó không phải trong sách vở mà trong bản thân mình, không phải theo kiểu trừu tượng mà trong thực tế. Giọng nói của Zhivago bất ngờ rung lên, biểu lộ mối cảm xúc vừa phát khởi. Nara ngừng tay ủi đồ, nhìn chàng một cách nghiêm trang và bỡ ngỡ. Zhivago lúng túng, quên cả điều mình vừa nói. Chàng ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp, nói chàng không mê, nghĩ sao nói vậy? Lúc này ta tha thiết muốn được sống một cách trung thực và có tác dụng, được dự phần vào niềm hứng khởi của toàn dân. Thế mà giữa niềm vui sướng tràn ngập, nơi hết thể mọi người đó, tôi lại bắt gặp ánh mắt buồn rầu khó hiểu của cô. Bắt gặp cái nhìn phiêu diêu tận đâu đâu, có lẽ ở một chốn xa xăm nào đó. Còn gì mà tôi không sẵn lòng hy sinh, để nó đừng buồn như thế nữa, để nét mặt cô lộ rõ sự hài lòng về số phận, và để cô khỏi cần đến bất cứ cái gì của bất cứ ai, để một người thân yêu của cô, một người bạn hay chồng cô. Tốt hơn hết, nếu đó là một quân nhân, sẽ nắm lấy cánh tay tôi mà bảo tôi đừng bận tâm đến số phận của cô, đừng chăm sóc cô nữa. Tôi sẽ giằng tay ra, gạt hắn đi, và... Chết chưa, tôi đã không giữ lời, mong cô tha lỗi cho. Giọng nói của Zhivago một lần nữa lại biểu lộ cảm xúc của chàng. Chàng phẩy tay bực bội, cảm thấy mất hẳn tự nhiên, bèn đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Chàng quay lưng vào phía trong, chống khuỷu tay lên bờ cửa sổ, tựa cằm lên bàn tay và đưa mắt nhìn sâu vào bóng tối vào vườn cây một cách lơ đãng, nhìn mà chẳng thấy gì. Nara đi vòng trước bàn ủi, kê từ chỗ bàn viết đến mép cửa sổ bên kia, nàng dừng lại sau lưng bác sĩ, cách vài bước ở giữa phòng. Ôi, từ trước đến giờ, tôi vẫn sợ chuyện này. Nàng nói khẽ, như nói với riêng mình. Thật là một sự nhầm lẫn tai hại. Thôi, ông Zhivago, không nên thế. Chết chửa, sai này, lỗi tại ông đấy. Nàng kêu lên và chạy lại bên bàn ủi đồ. Một chiếc sơ mi để quên dưới bàn ủi đang bốc khói khét lẹt. Ông Zhivago, xin ông thông minh một chút, hãy sang chỗ bà Vorori uống một ly nước. Đi đi, ông bạn thân đến, rồi trở lại đây như một người tôi đã quen thấy và muốn thấy vậy. Ông Zhivago, ông nghe đấy chứ, tôi Tôi biết ông có đủ can đảm để làm việc đó. Ông hãy làm đi. Tôi xin ông. Từ hôm ấy, giữa họ không xảy ra chuyện nào tương tự. Một tuần sau, Lara lên đường. Sau đó ít lâu, Zivago cũng sửa soạn lên đường. Đêm hôm trước ngày ra đi, ở Milusev có cơn sông lớn. Tiếng gió rít mạnh, hòa với trận mưa xào, lúc thì rơi đồm đột xiêm xiên xuống mái ngói, lúc thì bị phân luồng gió, ngông cuồng, đổi hướng, thổi bạc theo dọc phố như các đợt sóng dồn đuổi nhau. Tiếng sấm nổ dồn nối liền nhau thành tiếng gầm đều đều. Giữa ánh sáng, những tia chớp nhằn nhịt vào nhau, người ta thấy đường phố sâu hun hút chạy về đằng xa, và cây cối cũng uốn mình ngả theo về phía đó. Quá nửa đêm, bà Fleury giật mình thức dậy vì nghe có tiếng gõ sồn sập ở cửa chính. Đang nằm trên giường, bà hoảng hồn nhỏ dậy lắng nghe. Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Không còn ai trong cái bệnh viện này để ra mở cửa hay sao? Bà nghĩ, bà lại đến lượt một mụ già bất hạnh như bà phải làm thay, chỉ vì trời đã sinh ra, bà là người tử tế và đã phú cho bà cái tinh thần trách nhiệm. Nếu gia đình Gabrinskaya là tầng lớp giàu sang quý phái thì đã đành, đằng này bệnh viện là sở hữu của họ, của dân kia mà. Người ta đã ném nó vào tay những kẻ như thế này ư? Chẳng hạn, thử hỏi cái ban y tế đã chui vào cái xó nào rồi? Tất cả đều chạy trốn, chẳng còn ban giám đốc, chẳng còn y tá, bác sĩ gì giáo. Mà trong nhà vẫn còn thương binh đấy. Hai anh cụt chân nằm ở phòng mổ tầng trên, trước kia là phòng khách. Rồi ở dưới nhà, cạnh phòng giặt, hàng chục người mắc bệnh hoại thư. Cái bộ quỷ sứ Ustina lại đi thăm cai chẳng biết nữa. Cái con mẹ ngu ngốc ấy cũng thừa biết là trời sắp có sông. Không, thật là xúi quẩy. Bây giờ thì mụ ta có cớ để ngủ lang ở nhà người khác rồi. Nhưng thôi, ơn Chúa, yên rồi. Không nghe cái tiếng gõ cửa nữa rồi. Chắc họ không thấy ai ra mở cửa đành bỏ đi, đành chịu vậy. Nhưng kể cũng dồ thật, giữa lúc sấm chớp mưa bão thế này. Hay là mụ Ustina? Không, con mẹ đó có chìa khóa riêng. Trời ơi, kinh quá! Lại gõ cửa nữa kia. Thật chẳng còn ra cái thể sống gì. Đã đành không thể đòi hỏi lão Zhivago. Ngày mai, lão ta cuốn gói rồi, và tâm trí lão ta hẳn đã ở Moscow hay ở trên tàu. Nhưng còn thằng cha Caroline, nghe tiếng gõ ầm ầm như thế mà ngủ được, hay là hắn biết mà cứ nằm ì trên giường? Chắc hắn ta nghĩ, thầy kệ. Mặc mụ già đáng thương yếu đuối, không ai che chở, phải ra mở cửa cho thứ người nào có trời biết, đang lúc đêm hôm gây sợ như thế này, ở cái đất nước khủng khiếp như thế này. Galuri, chợt bà Fleury tỉnh ngủ hẳn. Sao còn nhắc tiếng Galuri? Không, chỉ tại mình còn ngái ngủ nên mới nghĩ đến chuyện phi lý như thế. Làm gì còn Galuri, hắn đã chuồn rồi còn đâu. Chẳng phải chính mình cùng với bác sĩ Zhivago đã che giấu hắn, cho hắn mặc giả thường dân, chỉ đường cho hắn biết phải qua hàng nào, con đường nào mà trốn, khi xảy ra cuộc giết người kinh khủng ở Viduchi đó thôi. Ủy viên Ginster thì bị giết, còn Kailin bị đuổi bắt suốt từ Viduchi đến Milusev. Họ bắn theo hắn, lùng sục tìm hắn khắp thị trấn. Kailin. Giá hôm ấy không có đơn vị cơ giới đến, thì thị trấn đã tan hoang rồi. May có một tiểu đoàn thiết giáp tình cờ chạy qua, họ bênh vực dân chúng, bắt tụ vô lại và chùn tay. Dân bão đã ngớt và xa dần, tiếng sấm cũng thưa, dịu và xa hơn. Mưa có lúc ngớt hẳn, nhưng nước vẫn tí tách nhỏ giọt đều đều xuống các cành lá và ống máng. Những ánh chớp lặng lẽ hắt vào buồng và nán lại hơi lâu trên người bà Fleury như muốn kiếm tìm vật gì. Đột nhiên, tiếng gõ cửa đã tắt từ lâu, lại vang lên ở ngoài cửa. Ai đó cần được giúp đỡ, nên cứ gõ một lúc dai dẳng và tuyệt vọng như thế. Gió lại nổi lên, mưa lại đổ xuống như chút. Tôi ra đây! Bà Fleury kêu to với cả vô danh, và bà thấy sợ cả tiếng nói của bà. Một ước đoán bất ngờ lóe lên trong óc. Bà tụt xuống khỏi giường, thẳng dày, choàng vội cái áo dài và chạy đi đánh thức bác sĩ Zhivago. Nhưng bác sĩ cũng đã nghe thấy tiếng gõ cửa và đang cầm đến đi xuống phía bà. Zhivago cũng ước đoán như bà. Ông Zhivago, người ta gõ cửa trước, tôi sợ một mình không dám mở. Bà Ferry nói to với bác sĩ bằng tiếng Pháp, sau đó tiếp bằng tiếng Nga. Rồi ông xem, cha là cô ra hay chui Kharin đấy. Rồi ông xem, chắc là cô ra hay là trung ý Kharin đấy. Bác sĩ Zhivago cũng thức dậy vì tiếng gõ cửa và chẳng nghĩ là một người nào trong nhà hoặc là Kharin gặp ngăn trở. Người quay về đây, nơi người ta có thể cho anh ta ẩn náu. Hoặc là Lara gặp khó khăn gì đó và trở lại. Ở tiền sảnh, bác sĩ tra cây nến cho bà Fleury và tự tay phản khóa mở then cửa. Một luồng gió lạnh thổi bật cánh cửa ra, tắt cây nến, hắt những vốc nước lạnh toát vào người họ. Ai đấy? Có ai không? Cả bác sĩ lẫn bà Fleury cùng hỏi to trong bóng tối, nhưng chẳng ai trả lời. Bỗng họ lại nghe thấy tiếng khó như trước, ở chỗ khác, phía cửa hậu. Và hình như ở một cửa sổ trông ra vườn cây. Chắc là tại gió, Zhivago nói. Nhưng để yên lặng, bà thử đi ra cửa sau xem cho nó chắc, còn tôi sẽ đợi ở đây. Không coi lại tốn công vô ích nếu quả thực có người gõ cửa. Bà Fleury đi về phía cuối nhà, ở bác sĩ ra đứng dưới mái hiên. Mắt chàng lúc này đã quen với bóng tối và đã nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của buổi tàn đông. Trên trời, mây đen chạy như điên, như bị đuổi bắt. Nhiều đám mây bay thấp là lả, sát những ngọn cây cũng đang nghiêng tất cả về một phía, tưởng chừng người ta đang dùng chúng như những cây chổi cong cong để quét trời. Nước mưa đập vào tường gỗ của ngôi nhà, làm cho nó tan từ mặt gỗ màu xám chuyển thành màu đen. Thế nào bà? Bác sĩ hỏi bà Fleury đang bước lại. Ông đoán đúng, chẳng có ai cả. Rồi bà kể rằng bà đã đi một vòng khắp nhà. Ở phòng soạn đồ, mặt kính một cửa sổ bị đầu cành cây đoạn đập vỡ ở dưới sàn, đầy những vũng nước. Buồng cũ của cô Lara cũng thế, nước lênh láng, đúng là một biển nước, một đại dương. Ở đây có một cánh cửa sổ bị bật chốt nên cứ đập hoài vào khung cửa, bà thấy chưa? Tất cả tại nó. Hai người còn đứng nói chuyện một lúc rồi mới đóng cửa, ai về buồng nấy để ngủ tiếp. Cả hai đều tiếc vì bị báo độc giả. Họ cứ ngỡ là lúc mở cửa ra sẽ được thấy một phụ nữ mà họ đã quá quen bước vào, ướt sũng và rét run cầm cập. Rồi trong lúc nàng rũ áo, họ tranh thủ hỏi thăm. Sau đó, chắc là nàng sẽ đi thay đồ, rồi đến ngồi hơ khô bên cái bếp lò vẫn còn nóng từ hôm qua, và nàng sẽ kể cho họ nghe bao câu chuyện rủi ro. Nàng sẽ sửa tóc, nàng sẽ cười. Họ linh linh như thế, đến nỗi lúc đóng cửa vào rồi, dấu vết điều họ tin vẫn còn đứng lại ở góc phố ngoài kia như một hình chìm, một hình ảnh người thiếu phụ mà họ vẫn tưởng mình còn nhìn thấy lờ mờ ở góc phố. Người ta cho rằng Kulia Frolenko, điện báo viên ở ga Biruchi, phải chịu trách nhiệm gián tiếp về cuộc nổi loạn của binh lính ở nhà ga. Kulia là con một bác thợ sửa đồng hồ nổi tiếng ở Milosev. Dân thị trấn biết cậu ta từ lúc mới lọt lòng. Hồi nhỏ, cậu ở nhà một người đầy tớ chạy ra đô nơi và thường chơi đùa với hai cô con gái nhà bà bá tước dưới sự coi sóc của Madurandon, Fadori. Và Fadori biết Kulia rất rõ. Dạo đó, Kulia cũng đã hiểu võ vẽ một ít tiếng Pháp. Ở Melusev, người ta quen thấy Kulia tứ thời mặc bộ quần áo phong phanh, đầu đầy trần, chân đi đôi giày vải đế gai, ngồi chễm chệ trên chiếc xe đạp. Người ưỡn ra phía sau, hai tay khoanh trước ngực. Cậu bé cứ thế đạp xe khắp các phố, mắt ngước nhìn các cột điện và đường dây điện thoại xem có hỏng chỗ nào chăng. Một nhánh điện thoại của Sở Hoàng Sa nối một số nhà trong thị trấn với nhà ga. Việc điều khiển hệ thống đó ở trong tay Kulia, trong phòng thiết bị của nhà ga. Công việc của Kulia ngập đầu ngập cổ, đủ thứ tiện tiến trong ngành đường sắt, rồi điện thoại. Và đôi lúc, ông xếp ga Povashkin đi đâu vắng một lát, Kulia lại kiêm cả việc báo hiệu và chắn đường, vì các máy móc điều khiển đặt trong phòng thiết bị. Do buộc phải theo dõi hoạt động của mấy loại máy cùng một lúc, nên Kulia có một lối nói đặc biệt, khó hiểu, ngắt quãng, nhiều ẩn ngữ. Và Kulia thường sử dụng lối nói ấy khi không muốn trả lời hoặc không thiết tiếp chuyện ai. Người ta kể rằng, Kulia đã lạm dụng lối nói ấy hôm xảy ra cuộc nổi loạn. Bằng sự cố ý đánh bài lờ, Kulia đã làm cho thiện chí của Galulin, người cất công gọi điện thoại từ thị trấn, bị mất hết hiệu quả. Và Colia có lẽ đã vô tình làm cho những việc diễn ra sau đó đi đến kết cục tai hại. Kalugin yêu cầu được nói chuyện điện thoại với ông ủy viên quân vụ đang ở đâu đó trong khu vực Nga hoặc xung quanh đấy để báo cho ông ủy viên biết rằng anh sẽ đến và cùng đi vào rừng, đề nghị ông ủy viên đợi anh và đừng làm điều gì khi anh chưa tới nơi. Colia từ chối, không chịu gọi ông Ginster, viện cớ đường dây đang bận phải chuyển tín hiệu cho một chuyến tàu đang chạy đến Piruchi. Trong khi đó, cậu ta lại tìm đủ mọi cách ngăn giữ chính chuyến tàu đó ở một đoạn đường tránh gần đó. Chuyến tàu này chở đơn vị kỵ binh được điều đến Piruchi. Dẫu vậy, chuyến tàu vẫn cứ tới và Colia không thể giấu nỗi bực tức. Đầu tàu chậm chạp bò dưới mái ga và đỗ lại ngay trước chiếc cửa lớn của phòng thiết bị. Colia vén hẳn tấm rèm nặng nề bằng tạ màu xanh đậm. Xung quanh có thêu những chữ đầu của tên tuyến đường này. Trên bệ cửa sổ xây bằng đá có một bình nước lớn và một chiếc ly thủy tinh dày, mà thủy tinh thô thô đặt trong một cái khay to. Colia rót nước ra ly, uống mấy ngụm rồi nhìn qua cửa sổ. Bác lái tàu thò đầu ra, thấy Colia thì gật đầu thân mật. Đồ khốn nạn, quần phá hoại. Colia nghĩ thầm, lòng đầy căm tức, cậu lè lưỡi và giơ nắm đấm vào bác lái tàu. Bác ta không những hiểu rõ trò câm của Colia, mà còn biết nhún vai và ngoảnh đầu về phía các toa đằng sau, ngụ ý. Biết làm sao được, cậu cứ thử xem, sức mạnh ở trong tay chúng nó. Vẫn dùng điệu bộ, Colia trả lời. Mặc, đồ khốn kiếp, đồ tồi. Người ta bắt đầu đưa ngựa ở các toa xe xuống ga. Chúng giằng lại không chịu đi. Tiếp sau những tiếng vó đập khô khốc trên cầu ván gỗ là những tiếng móng sắt gõ vang trên nền đá sân ga. Người ta dắt ngựa qua mấy dãy đường ray. Bầy ngựa cứ luôn luôn muốn trồm lên. Ở cuối dãy các đường ray ấy có hai chuỗi toa xe đã bị thải. Đổ trên những thanh ray hang dỉ, cỏ mọc đầy, che cả bà đẹp. Những tấm gỗ hư nát bị mưa gió làm lăng lở cả sơn, bị mối mọt, ẩm thấp gập nhấm, đã trả lại cho các toa xe đó mối liên lạc họ hàng của chúng với khu rừng xanh mọc ở phía bên kia hai chuỗi toa xe, với thứ nấm ăn loang lổ trên thân cây bạch dương, với những đám mây đè nặng phía trên khu rừng. Dẫn ngựa tới bìa rừng, nghe lệnh, các kỵ binh nhảy lên yên và phi vào rừng. Họ bao vây quân phiến mạn thuộc trung đoàn 212. Ở trong rừng, các kỵ binh trông bao giờ cũng có vẻ cao lớn và oai vệ hơn là chỗ bãi đất trống. Họ gây được ấn tượng đối với quân phiến loạn, dù bọn này cũng có súng ống về trong hầm. Cánh kỵ binh tuốt gươm ra. Ở giữa vòng kỵ binh, Viêm Sơ nhảy lên một đống củi xếp chặt và diễn thuyết cho đám quân bị bao vây. Một lần nữa, theo thói quen, Viêm Sơ lại nói đến nghĩa vụ quân nhân, đến ý nghĩa của Tổ quốc và nhiều vấn đề cao siêu khác. Ở đây, các tư tưởng đó không được hưởng ứng. Đám người đông quá, và họ từng chịu đủ thứ trong mấy năm chiến tranh, họ đã trở nên thô lỗ và mệt mỏi. Những lời lẽ của Viêm Sơ, họ đã nghe chán tai từ lâu. 4 tháng trở phiêu bạt đã làm họ hư hỏng. Họ là những người bình dân, họ không ưa cái tên lạ tai của diễn giả và giọng nói vùng Baltic của anh ta. Viêm Sơ cảm thấy mình nói dài dòng tan tự và tự trách mình. Nhưng anh ta tưởng nói như vậy sẽ làm cho thính giả dễ hiểu hơn. Họ đã chẳng biết ơn thì chớ, lại còn tỏ ra lãnh đạm, bực bội, chán ngán. Với cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng, anh quyết định dùng những lời lẽ cứng rắn, đe dọa mà anh ta vẫn để dành sẵn. Chẳng nghe thấy tiếng họ bắt đầu xì xào, anh ta nhắc họ nhớ rằng các tòa án quân sự cách mạng đã được thành lập và đang hoạt động. Anh ta yêu cầu họ nộp khí giới và tố cáo những tên cầm đầu, nếu không sẽ bị án tử hình nếu họ không làm như vậy. Viêm Sơ nói, họ sẽ chứng tỏ họ là những tên phản quốc đê hèn, một bọn đạo tặc vô ý thức, những tên vô lại kêu căng. Từ lâu, đám người kia đã không quen cái giọng như vậy rồi. Tiếng gầm từ mấy trăm con người nổi lên, một số người nói giọng trầm trầm, chưa có vẻ tức giận. Nói thế đủ rồi, thôi được rồi đấy. Nhưng cũng có những tiếng thét khản đi vì giận dữ. Người ta lắng nghe những tiếng ấy. Các đồng chí đã nghe thấy nó ăn nói với chúng ta thế nào rồi chứ? Cái lối hách dịch đời xưa, cái lối lên mặt sĩ quan chỉ huy. À, hóa ra chúng ta là bọn phản quốc hả? Thế còn mày, mày là gì? Nhưng mất thì giờ với nó làm gì? Các đồng chí thấy chưa? Nó là một tên Đức, một tên sáng nghiệp. Ê, quý ông, yêu cầu cho xem giấy tờ. Còn các bạn, đi xem loạn, các bạn đứng há hốc mồm ra đấy à? Đây, trói chúng tôi đi, ăn thịt chúng tôi đi. Nhưng đám kỵ binh dần dần cũng thấy bực bội với bài diễn thuyết vụng về của Winsor. Họ nói nhỏ với nhau. Hắn bảo tất cả đều là bọn vô lại, là đồ chó lợn. Sao mà lên mặt ông chủ quá thế? Lúc đầu một vài người, rồi dần dần càng có thêm nhiều người tra cơm vào vò. Họ lần lượt xuống ngựa, và khi đã đủ đông, họ liền tiến đến lộn xộn vào giữa khoảng rừng thưa, chỗ tập trung các binh sĩ của trung đoàn 212. Tất cả đứng lẫn lộn vào nhau và bắt tay nhau thân mật. Các sĩ quan kỵ binh lo ngại bảo Kinh Sơ. Ông phải liệu mà lần đi cho kín đáo, xe ô tô của ông đậu ở nhà Nga, để chúng tôi sai người ra gọi. Ông biến ngay đi. Kinh Sơ làm theo lời họ, nhưng vì anh ta cảm thấy lủi đi như thế là không xứng đáng, nên anh ta đi về phía nhà Nga mà chẳng cẩn thận giữ gìn, cứ gần như công khai. Anh ta bước đi mà bụng lo ngay ngáy, nhưng vì kiêu hãnh, anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh, thong thả. Đã tới gần nhà Nga, ở bìa rừng, lúc đã trông thấy đường tàu, anh ta mới ngoảnh lại lần thứ nhất. Có một tốp lính ôm súng đi theo. Chúng muốn gì nhỉ? Winsor nghĩ thầm và bước nhanh hơn. Những kẻ bám theo Winsor cũng giảm bước, khoảng cách giữa đôi bên không thay đổi. Trước mặt Winsor là hai dãy toa xe hư nát. Anh ta bèn vòng ra sau những toa xe ấy, rồi bắt đầu chạy. Chuyến tàu chờ đơn vị kỵ binh đến lúc trước đã được đưa vào bãi đỗ tàu. Quãng đường sắt khi ấy để trống, Winsor chạy ngang qua. Sẵn đà chạy, anh ta nhảy lên sân ga. Lúc đó những kẻ đuổi theo Winsor cũng chạy từ phía sau các toa xe hư nát. Povakirin và Kolia kêu to điều gì đó với Winsor và hiệu bảo anh ta vào nhà ga, đời họ có thể cứu anh ta. Nhưng tại chính cái tinh thần danh dự, thứ tinh thần hy sinh theo kiểu dân thành thị đã được rèn luyện qua bao thế hệ, song không thể tác dụng ở chỗ này, đã cắt mất đường sống của Winsor. Bằng một nỗ lực phi thường của ý chí, anh ta cố nén những tiếng dồn dập của trái tim và nghĩ thầm. Mình phải nói to với họ. Anh em hãy tỉnh ngộ, đời nào tôi lại là một tên gián điệp. Phải nói vài lời nào đó cho họ khỏi mê muội, vài lời thân thái để ngăn họ lại. Mấy tháng vừa qua, cảm giác chiến công, tiếng gọi thống thiết của tâm hồn ở anh ta đã vô tình gắn liền với cái bục sân khấu, các diễn đàn và các chiếc ghế nơi người ta có thể đứng lên mà tuôn ra những lời kêu gọi, những lời lẽ thiêu đốt tâm can. Gần vào cửa ga, dưới cái chuông có một thùng nước lớn dùng để cứu hỏa, được đậy nắp kỹ càng. Điều rơi nhảy lên nắp thùng, và từ chỗ ấy tuôn ra những lời lẽ rời rạc thống thiết ngoài sức tưởng tượng với tốp lính đã đuổi tới gần. Thái độ táo bạo điên rồ đó, cách cửa ga đang để mở có vài bước, nơi Winsor có thể đứng lẫn vào một cách dễ dàng, đã khiến tốp lính sững sờ đứng lại. Họ hạ mũi súng xuống. Nhưng Winsor đứng lệch sang mép thùng, làm cho cái nắp bị lật. Một chân anh ta tụt xuống nước, còn một chân vướng trên miệng. Thành thử anh ta ngồi cưỡi trên mép thùng. Sự vụng về đó khiến tốp lính cười rộ lên. Tên đứng gần nhất bèn bắn một phát trúng cổ Winsor. Anh ta ngã vật xuống chết liền. Mấy tên khác còn xông đến dùng lưỡi ly đâm xỉa vào cái tay.
Giọng đọc Linh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện dài kỳ được đăng lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
quý vị và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM, phủ sóng toàn quốc.